Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, Malaysia, Nga, Đức, Mỹ và Canada. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Cuối cùng là chia sẻ của một cô gái trẻ ở Nội Mông Cổ đã phục hồi thần kỳ từ căn bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn cuối nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, dàn nhạc giao hưởng Shen Yun lưu diễn năm 2018 tại Đài Loan. Ngày 13 tháng 9 vừa qua, dàn nhạc giao hưởng Shen Yun đã khởi đầu chuyến lưu diễn năm 2018 tại Nhà hát Hòa nhạc Quốc gia ở Đài Bắc, Đài Loan. Trong mùa lưu diễn năm nay, dàn nhạc đã có 12 buổi biểu diễn hòa nhạc tại 10 thành phố của Đài Loan trước khi sang Hàn Quốc. Đây là mùa lưu diễn thứ 7 của dàn nhạc giao hưởng Shen Yun. Bằng sự kết hợp nhuần nhị giữa các nhạc cụ truyền thống phương Đông và phương Tây, dàn nhạc đã làm hồi sinh nền văn hóa Trung Hoa. Ngoài các tác phẩm gần đây của các nhà soạn nhạc Shen Yun, chương trình năm nay còn bao gồm các tác phẩm cổ điển của các nhạc sĩ Vivaldi, Tchaikovsky và Wagner. 29 quan chức đắc cử, trong đó có 16 thị trưởng, thẩm phán và 13 người phát ngôn của Hội đồng thành phố Đài Bắc đã gửi tranh thư pháp và thư khen ngợi để chào mừng dàn nhạc giao hưởng Shen Yun tới Đài Loan. Âm nhạc của dàn nhạc giao hưởng Shen Yun là một dấu ấn mới trong lịch sử âm nhạc. Bà Trần Vũ Phong, trợ lý thư ký của Hội Văn học và Nghệ thuật Toàn cầu nhận xét. Trong 2 tuần vừa qua, dàn nhạc giao hưởng Shen Yun đã tiếp tục chuyến lưu diễn tại Đài Loan với các buổi biểu diễn tại Vân Lâm, Cao Hùng, Chương Hóa, Đài Bắc, Tân Trúc, Đào Viên, Đài Trung, Gia Nghĩa, Đài Nam và nhận được sự chào đón nồng nhiệt của khán thính giả. Tin tức thứ hai, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại triển lãm sức khỏe tại Malaysia. Triển lãm Hãy cùng sống khỏe được tổ chức tại Mid Valley, Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 7 đến ngày 9 tháng 9 năm 2018. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia triển lãm và biểu diễn các bài công pháp trên sân khấu. Trong số các gian hàng khác nhau, quầy thông tin Pháp Luân Công với các biểu ngữ và bóng bay thật khác biệt. Các học viên phát tờ rơi giới thiệu ngắn gọn về Pháp Luân Công cho công chúng và tặng bóng bay với dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo cho các em nhỏ. Hầu hết khách đến triển lãm đều không biết về Pháp Luân Công. Một số người thậm chí còn chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Công. Nhưng nhiều người đã tìm hiểu về môn tập tại triển lãm và nhiều người bày tỏ mong muốn được học pháp môn này. Một số người còn mua cuốn chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công để đọc ở nhà. Cô Rachel nói với các học viên rằng cô biết Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc. Cô đặc biệt bị sốc sau khi nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ các học viên Pháp Luân Công. Trước khi rời đi, cô lấy một số tờ rơi và tài liệu thông tin về Pháp Luân Công để tìm hiểu sâu hơn về môn tu luyện. Tin tức thứ ba, ở Nga, công chúng tại St. Petersburg ủng hộ Pháp Luân Công tại lễ hội thành phố. Vào đầu tháng 9, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia một lễ hội thành phố tại công viên Ivanov ở St. Petersburg. Hơn 8.000 người đã tham dự sự kiện này. Khi biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, nhiều du khách đã khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực nâng cao nhận thức cho công chúng về những tội ác ở Trung Quốc. Một số người khác muốn học các bài công pháp của Pháp Luân Công. Một cặp vợ chồng đọc các bảng thông tin Pháp Luân Công. Người chồng chia sẻ rằng anh biết rất nhiều về các bài tập phương Đông, nhưng những gì anh đọc hôm nay đã khai mở cho anh những suy nghĩ mới. Anh cho biết anh muốn dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu Pháp Luân Công. Các học viên còn chuẩn bị một hoạt động dành cho trẻ em mang tên Những cánh hoa của thế giới. Hai giáo viên mầm non đã tham gia cùng các em nhỏ làm ra những bông hoa sen tuyệt đẹp. Họ nhận thấy quá trình gấp những bông hoa sen hình thành tính kiên trì, một đức tính vô cùng quan trọng. Hai giáo viên cũng cầm theo một số bông sen và tài liệu Pháp Luân Công để dùng trong các lớp học của họ. Tin tức thứ tư, các hoạt động của Pháp Luân Công tại Đức. Tại thủ đô Berlin, vào mỗi thứ bảy hàng tuần, các học viên Pháp Luân Công lại giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cư dân và du khách trước quảng trường Brandenburg Platz nổi tiếng ở thủ đô nước Đức. Họ còn phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công và nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công do Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn. các học viên đã tổ chức hoạt động nâng cao nhận thức về nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên quảng trường Paris gần cổng Brandenburg vào ngày 8 tháng 9 năm 2018. Trên chiếc bàn có hai bản thỉnh nguyện chữ ký sẽ được trình lên Quốc hội Liên bang để kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều người đi bộ đã ký tên vào bản thỉnh nguyện với hy vọng sẽ giúp chấm dứt cuộc bức hại này càng sớm càng tốt. Sau khi ký đơn thỉnh nguyện, anh Joe Garen nói rằng thật là một điều khủng khiếp đối với các học viên Pháp Luân Công bị Đảng Cộng sản Trung Quốc tra tấn và thậm chí còn bị thu hoạch nội tạng sống chỉ vì lối sống lành mạnh của họ. Một số du khách cũng đã tìm hiểu về các đặc điểm của Pháp Luân Công, cách thực hành và những lợi ích của nó. Các học viên Pháp Luân Công đã chia sẻ trải nghiệm của chính mình và phát tờ rơi với thông tin về các điểm luyện công ở Berlin. Tại thành phố Lunen, ngày 16 tháng 9, trang web của thành phố Lunen đã đăng bài viết giới thiệu Pháp Luân Công và khuyến khích người dân thử tập môn tu luyện thiền định đến từ phương Đông này. Nằm ở khu vực Bắc Rhine-Westphalia của miền Tây nước Đức, Lunen được nhiều cây xanh bao quanh. Sở thể thao thành phố đã lập dự án tập thể dục trong công viên. Theo đó, hàng ngày các tình nguyện viên hướng dẫn mọi người tập thể dục trong các công viên của thành phố. Từ mùa hè năm ngoái, các học viên Pháp Luân Công đã hướng dẫn miễn phí các bài công pháp trong một công viên vào các ngày Chủ nhật. Môn khí công này giờ đây được đưa vào dự án tập thể dục trong công viên. Tại bang Bavaria, học viên Pháp Luân Công tại Bavaria, Đức đã tham gia lễ hội thiếu nhi thành phố Nơ Mác vào cuối tuần thứ hai của tháng 9 năm 2018. Các chính trị gia là khách mời của sự kiện cùng người lớn và trẻ em đã có cơ hội trải nghiệm sự tường hòa và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Buổi sáng ngày 9 tháng 9, các học viên Pháp Luân Công tại Bavaria đã đến công viên LGS để tham gia lễ hội thiếu nhi thường niên do báo Mistel Bayerist, công ty truyền thông lớn nhất ở miền trung Bavaria tổ chức. Trước sự kiện này, tờ báo đã miêu tả Pháp Luân Công là môn tu luyện cổ xưa Trung Quốc, tu luyện cả thân lẫn tâm, mà ngay cả trẻ em cũng có thể thu được lợi ích. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp vào lúc bắt đầu lễ hội. Bà Gáp, tổng biên tập tờ báo, đã dẫn ông Furacker, Bộ trưởng Tài chính bang Bavaria, ông Thuman, thị trưởng thành phố Nơ Mác, bà Heilinger, phó thị trưởng thành phố Nơ Mác và các nhà tài trợ chính đến quầy thông tin của Pháp Luân Công. Các học viên mời họ học các bài công pháp và họ đã đồng ý. Ngài thị trưởng cho biết, ông có một sự cảm kích sâu sắc đối với văn hóa châu Á và tin rằng Pháp Luân Công có thể giúp người ta thư giãn. Còn bà phó thị trưởng nhận xét rằng, trong vài phút khi bà đang tập các bài công pháp, tâm trí bà trống rỗng và cảm thấy thật tuyệt vời. Mọi người đều được tặng quà là một bông hoa sen gấp thủ công. Bên cạnh hướng dẫn các bài công pháp, các học viên còn dạy mọi người cách gấp hoa sen giấy và ký tên họ bằng tiếng Hán lên thẻ đánh dấu trang sách. Họ làm những tấm thiệp, trên đó viết những câu chuyện truyền thống Trung Hoa và khích lệ mọi người đọc chúng. Sau lễ hội thiếu nhi, một gia đình đã tìm hiểu về Pháp Luân Công tại lễ hội, đã đi đến điểm luyện công cách đó 45 km để học các bài công pháp vào dịp cuối tuần. Tại Düsseldorf, ngày 15 tháng 9, các học viên Pháp Luân Công ở Đức đã tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công tại lối vào của một ga tàu điện ngầm ở Düsseldorf. Địa điểm này nằm trên tuyến đường tới lễ hội Trung Hoa lần thứ 8, một sự kiện thường niên kỷ niệm thành phố Trùng Khánh Trung Quốc là thành phố đối tác của Düsseldorf. Trong khi phổ biến thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc, các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, gấp hoa sen giấy và viết thư pháp Trung Quốc. Nhiều người ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và hỏi thông tin về địa điểm họ có thể học Pháp Luân Công. Du khách Trung Quốc cũng dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công. Nhân cơ hội này họ tiếp nhận thông tin đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc phong tỏa. Nhiều người đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc để thể hiện lập trường đối với cuộc bức hại. Tin tức thứ 5, ở Mỹ, khán giả tại Minnesota yêu thích chiếc thuyền của Pháp Luân Đại Pháp trong lễ diễu hành ở Wayzata. Ngày 9 tháng 9 năm 2018, một ngày nắng đẹp, các học viên Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên tham dự sự kiện diễu hành mừng ngày James J. Hill tại Wayzata. Sự kiện thường niên lần thứ 44 này được tổ chức để kỷ niệm lịch sử của thành phố và tôn vinh ông trùm đường sắt James J. Hill của công ty đường sắt Great Northern. Ông Hill đã có những đóng góp to lớn khiến Wayzata trở thành một điểm đến du lịch được các gia đình yêu thích như ngày nay. Rất nhiều khán giả đã tán dương chiếc thuyền của Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng ngưỡng mộ vẻ đẹp và sự tường hòa của các học viên đang trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ 6, quảng bá Pháp Luân Đại Pháp tại lễ hội Cabot Town tại Toronto, Canada. từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 9 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu vực Toronto đã tham gia lễ hội Kirby Town để quảng bá môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Hơn chục người đã đăng ký lớp học hướng dẫn Pháp Luân Đại Pháp tiếp theo ở Toronto trong 2 ngày sự kiện. Lễ hội Kirby Town là một sự kiện đường phố truyền thống ở Toronto, được tổ chức trên đường nghị viện. Sự kiện này thu hút rất nhiều du khách mỗi năm. Khi ông Don trông thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp, ông đã chắp tay trước ngực và cúi chào. Ông cho hay, ông từng nghiên cứu nhiều tôn giáo và pháp môn tu luyện và thấy rằng Pháp Luân Đại Pháp là độc nhất vô nhị. Mặc dù môn này đang bị bức hại, ông nói, các bạn luôn luôn hòa ái. 98% người dân trên thế giới đã mất đi điều này. Nhưng các bạn thì khác. Các bạn đang dẫn dắt thế giới, giống như việc các bạn đang làm hôm nay vậy. Tôi rất trân trọng. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục. Một tòa án cấp huyện tại Hà Bắc kết án học viên Pháp Luân Công thứ 5 trong năm nay. Cô Ôn Ngọc Lan, một phụ nữ ở tỉnh Hà Bắc, gần đây đã phải chịu bản án 3 năm rưỡi tù vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Cô Ôn Ngọc Lan là học viên Pháp Luân Công thứ 5 bị tòa án huyện Sương Lê kết án tù trong năm nay. Trước cô Ôn, tòa án đã kết án ông Cao Kiện 3 năm 4 tháng tù, cô Lý Tú Chi 3 năm tù vào hồi tháng 2, cô Dương Kim Mai 5 năm tù vào hồi tháng 3 và cô Ngô Xuân Hoàn 1 năm 8 tháng tù vào tháng 6. Ngày 20 tháng 3 năm 2018, cô Ôn Ngọc Lan cùng em gái cô Ôn Ngọc Hạ bị bắt vì phân phát các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công. Mặc dù em gái cô Ôn đã được thả vào ngày 6 tháng 4 sau 2 tuần bị giam giữ, cô Ôn Ngọc Lan vẫn bị giam tại trại tạm giam Tần Hoàng Đảo kể từ đó. Cảnh sát đã trình trường hợp của cô đến viện kiểm sát với lý do rằng cô đã bị bắt và giam giữ một vài lần trong vài tháng qua. Ngày 16 tháng 8 năm 2018, tòa án huyện Sương Lê đã tổ chức một buổi xét xử cô Ôn. Thẩm phán chủ trì phiên xét xử đã lừa gia đình cô bằng cách dùng một luật sư mà tòa chỉ định, và luật sư được hướng dẫn để biện hộ cô Ôn có tội. Thẩm phán hứa rằng sẽ đưa ra bản án nhẹ hơn hoặc không kết án nếu cô Ôn nhận tội. Con gái cô tin tưởng thẩm phán và đã ngăn cản dì mình, cô Ôn Ngọc Hạ tới tham dự phiên xét xử. Thẩm phán đã tiến hành phiên xét xử trong 40 phút và không đưa ra được một bản án nào. 3 tuần sau, ngày 6 tháng 9, cô Ôn bị kết án 3 năm rưỡi tù. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nội Mông Cổ. Cô gái trẻ bị ung thư buồng trứng giai đoạn cuối vô cùng biết ơn Pháp Luân Đại Pháp. Năm 2015, ở tuổi 21, tôi bị chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng giai đoạn cuối. Đó là điều tồi tệ nhất đối với tôi và tôi đã mất hết hy vọng. Gia đình tôi cũng vậy. Sau khi phẫu thuật, bác sĩ nói tôi cần phải làm hóa trị 4 đợt và đó mới chỉ là khởi đầu. Tôi đã dành tất cả thời gian của mình trong bệnh viện cùng kim tiêm và các ống truyền hóa trị. Tôi nôn mửa, đổ mồ hôi đầm đìa và sốt. Tôi sụt gần 20kg sau 3 lần điều trị bằng hóa trị và nhận được kết quả không tốt. Rồi tôi chợt nhớ tới ông bà ngoại của mình. Ông tôi 77 tuổi và bà 70 tuổi. Cả hai đều là các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ khỏe mạnh và tràn đầy sinh lực. Ông nội tôi từng đi đâu cũng phải mang theo rất nhiều thuốc vì mắc các bệnh tăng huyết áp, bệnh tim, tiểu đường và các bệnh về da. Thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bệnh tật của ông đều biến mất và ông không bao giờ cần đến thuốc nữa. Tôi đã quyết định học Pháp Luân Đại Pháp. Cha mẹ tôi không để tôi tu luyện vì họ bị những tuyên truyền vu khống Pháp Luân Đại Pháp của chính quyền Trung Quốc lừa gạt. Họ đã cố ép tôi đến Bắc Kinh để tìm những liệu pháp khác. Nhưng tôi biết rằng chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cứu mình. Vì vậy, ngày hôm đó, tôi đã ném tất cả các loại thuốc đi và đến sống với ông bà. Sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, tôi bắt đầu luyện công. Trong 2 ngày, cơ thể của tôi bắt đầu được tịnh hóa. Mỗi ngày sau khi luyện công, người tôi ướt đẫm mồ hôi có mùi như thuốc hóa trị và các loại thuốc khác mà tôi đã uống. Tóc tôi cũng ướt đẫm. Trong vài ngày tiếp theo, tôi nôn ra chất lỏng màu vàng và phân của tôi có màu đen. Tôi kiên định luyện các bài công pháp mỗi ngày, bất kể cảm thấy mệt mỏi như thế nào. Tôi nhớ lại lời của sư phụ. Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành, chuyển pháp luân. Một tuần sau, tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều. Tôi nhận ra rằng đã đến lúc tôi nên gỡ các ống dẫn hóa chất ra khỏi cơ thể. Tại bệnh viện, bác sĩ không muốn làm thủ tục, nói rằng tôi còn quá trẻ để từ bỏ việc điều trị. Nhưng cuối cùng, ông cũng đã chấp thuận vì tôi nhất quyết muốn vậy. Sức khỏe của tôi tiến bộ mỗi ngày và sau 2 tháng đã có thể trở lại làm việc. Tóc của tôi mọc lại, cân nặng tăng khoảng 7kg, tràn đầy sinh lực và có một làn da hồng hào tươi sáng. Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã ban cho tôi sinh mệnh thứ hai, cứu tôi khỏi tuyệt vọng bằng cách ban cho tôi đại pháp chân quý nhất. Người thân và bạn bè chứng kiến cách tôi phục hồi từ ung thư buồng trứng đã tin vào huyền năng trị bệnh thần kỳ của đại pháp. Nhiều người trong số họ đã trở thành học viên. Tôi nhất định sẽ kiên định tín sư tín pháp, tinh tấn thực tu bước đi tốt trên con đường sư phụ đã an bài. Con xin cảm tạ sư tôn. Hợp thập. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.